Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là buổi thuyết pháp thứ nhì nói về kinh Hiền Nhân. Hôm nay sáng nay thấy có thêm đông một số quý vị Phật tử mới. Tôi xin nói thêm là cái bộ kinh này là dạng bộ kinh cho nên không có nhắc lại được. Thì có những điều nói tối hôm qua thì hôm nay mình đi tiếp tục. Rồi quý vị tới những cái buổi sau thì quý vị nghe được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhá. Hôm qua chúng ta học đến cái phần là 10 trạng thái cho biết là có yêu quý nhau hay không. Thì đây tôi xin nhắc lại một chút xíu cho quý vị mới đến hôm nay đó, là cái ngài Hiền Nhân. Hiền Nhân chính là tiền thân của Đức Phật thuở xa xưa. Lúc ngài còn là Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thì ngài giúp vua Lâm Đạt trị vì trong vòng 12 năm. Rồi sau đó có 4 ông đại thần tham nhũng đút lót với hoàng hậu, rồi bày mưu để mà tống Hiền Nhân đi ra khỏi. 4 ông này mới đút lót vàng bạc cho hoàng hậu, rồi nhờ hoàng hậu nói với vua. Hoàng hậu mới nói với vua rằng là Hiền Nhân vào trong cung vua thừa lúc vua đi vắng, thì nói với vua rằng là, nói với hoàng hậu rằng vua nay đã già rồi thì thôi giờ đi theo Hiền Nhân đi. Đó. Thì đây là một cái sự bịa đặt. Rồi sau đó vua nghe lời hoàng hậu và bày mưu với hoàng hậu để bạc đãi Hiền Nhân, để cho Hiền Nhân đi. Thì Hiền Nhân thấy vua hoàng hậu bạc đãi mình như vậy thì đi vào lấy khăn gói sửa soạn ra đi. Tức là Hiền Nhân là giống như là quốc sư vậy đó, được vua trọng vọng trong vòng 12 năm để mà trị vì. Nhưng mà đến khi Hiền Nhân thấy vua với hoàng hậu trở mặt với mình thì Hiền Nhân xin từ giã. Trở mặt làm sao? Tức là hồi trước á, vua năn nỉ Hiền Nhân mỗi ngày vào cung để vua cúng dường. Đó. Cúng dường là đồ ăn mỗi ngày. Thì vào thì cho ngồi cái giường bằng gỗ chiên đàn, bằng gỗ quý. Bây giờ đó Hiền Nhân vào thì cho ngồi ghế tre bình thường. Rồi hồi trước vào nó thì cho ăn cơm bằng chén bằng vàng bằng ngọc. Bây giờ thì lấy cái chén sành cho ra. Rồi hồi xưa thì cho ăn cao lương mỹ vị. Bây giờ vào thì chỉ đưa ra có chén gạo lứt muối mèn thôi. Thì Hiền Nhân nhìn thấy như vậy thì lặng lẽ thu xếp từ giã vua bỏ đi, trở về núi tu lại. Thì lúc đó vua mới năn nỉ ngài ở lại. Thì chính vì cái sự năn nỉ nó mới sinh ra cái kinh này. Đó. Thì hôm qua chúng ta đã học được tới 5 điều rồi. Tức là tổng cộng trong này nó Hiền Nhân nói đến 24 điều. Mà 24 điều này là những điều răn dạy cho chúng ta sống trong cuộc đời. Sống với nhau làm sao cho có ân, có nghĩa với nhau. Đó. Thì cái phần này đó là cái phần thuộc về nhân đạo. Thời xưa thì chúng ta thường nghe nói giống như là đạo Khổng, Nho giáo đó, nói về cách ăn ở phải không? Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín, phải trung thành với vua, phải đối xử với vợ con làm sao, đối xử với thầy tổ làm sao, vân vân. Thì mình nghĩ rằng đạo Phật chỉ dạy giải thoát không thôi, nhưng mà đạo Phật cũng dạy những cái điều đó, mà tại vì mình ít có nghe nói tới thôi. Thì kinh Hiển Nhân này là chính dạy chúng ta cách ăn ở đối xử với nhau để đừng có bạc đãi nhau. Thì hôm qua chúng ta đã học đến cái điều thứ năm. Điều thứ năm tức là vua nói về năn nỉ Hiển Nhân là thôi ngài đừng có đi, tại vì trẫm đã yêu quý ngài như là bạn vậy đó, thì ngài đừng có nỡ đi. Thì Hiển Nhân nói có bốn thứ bạn: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Rồi ngài mới nói thôi vậy thì ngài đừng đi, tại vì trẫm yêu quý ngài trọng hậu. Thì Hiển Nhân mới trả lời: trọng hậu thì có 10 cách để biết có trọng hậu hay không đó. Và hôm nay tôi xin nhắc lại 10 cái điều đó thôi rồi mình đi tiếp nha. 10 cái điều, có 10 cái trạng thái cho biết là có hai người đó có yêu quý nhau, có kính trọng nhau, quý trọng nhau hay không. Thứ nhất là xa nhau mà không quên nhau. Thứ hai là thấy nhau, gặp nhau thì vui mừng. Thứ ba thì mỗi khi có món ngon vật lạ đó thì chia sẻ cho nhau. Thứ tư là khi mà lỡ lời á, lỡ lời thì đừng có trách, đừng có giận, có hờn. Thứ năm á, thì khi nghe điều lành á, thì mình càng thêm vui vẻ. Thứ sáu, khi thấy cái người kia làm những cái việc gì dữ thì mình phải can gián. Thứ bảy là làm được những việc khó làm. Hôm qua tôi có nói rồi, tức là khi mà những người chơi thân với nhau đó, thì họ nhờ vả mình cái gì mà việc khó làm đó, thì mình làm được. Đó là chứng tỏ cái người đó là có cái ân tình trọng hậu đối với mình. Còn khi nào mỗi lần mình nhờ cái việc gì dễ thì người ta làm, khi mình nhờ việc khó người ta nói thôi đi chơi chỗ khác, biết cái đó là không có quý mình. Và bù lại mình quý người ta, mình cũng phải làm như vậy đó nha, chứ không phải là mình cứ trông chờ người khác quý mình đến khi mà mình lại không làm gì cho người ta. Thứ tám là không đem chuyện riêng của người ta mà đi nói tùm lum hàng xóm. Hôm qua tôi có nói rồi đó, nhất là trong nhóm những người Việt Nam với nhau ở làng kia, xóm kia, ở quận kia, ai làm gì đó thì quận này biết hết. Tệ hơn nữa là những cái điều đó là cái điều kín đáo mà đặc biệt riêng tư của cái người đó, mà người đó là người thân với mình thì mình không có nên nói đi tùm lum hết. Cho nên ở ngoài đời người ta nói là đạo Khổng cũng vậy, nói là khi nói phải uốn lưỡi mấy lần, 7 lần. Mình thì đó là thời xưa phải uốn 7 lần, thời nay mình phải uốn 70 lần. Và thứ 9 là gặp việc bối rối thì phải giải quyết cho nhau. Và thứ 10 thì khi nghèo khổ không có bỏ nhau. Đó là biết khi mà có những cái sự như vậy đó, thì mình biết đó là có cái sự quý kính trọng hậu. Thì gặp những trường hợp như vậy thì mình nên kết nghĩa. Vua nói là trẫm yêu quý trọng hậu ngài lắm, xin ngài nghĩ lại. Yêu quý trọng hậu gì? Hồi trước thì cho ăn bát vàng, bát ngọc, bây giờ thì cho ăn bát sành, ăn cơm gạo lứt, cơm thiêu. Vậy mà ngài nói yêu quý chỗ nào đó. Nên mỗi lần vua nói cái là Hiển Nhân lại giảng cho vua nghe. Rồi kế tiếp vua mới nói tiếp: thôi trẫm biết rồi, vì tội ác của bốn tên cận thần cho nên ngài giận, ngài không ưa trẫm phải không. Cái Hiển Nhân mới nói tiếp là có 8 việc biết là không ưa nhau, có ưa hay không ưa đó. Thì 8 điều đó là gì? 1 là thấy nhau đổi sắc, hai là liếc ngó, à không liếc ngó. Tức là mình làm sao mình biết người đó không ưa mình? Quý vị có biết ai không ưa mình không? Biết hả? Để quý vị hay rồi. Cũng vậy đó, có những người ta không ưa mình mà mình không hay, mình có tỉnh bơ à. Mình tới nhà người ta, người ta không thèm chào mình vẫn cứ tới. Đó. Cho nên là cái này mình phải cẩn thận. Tức là mình phải biết những cái này là mình trở thành con người tự trọng. Tức là thấy nhau mặt đổi sắc đó, tức là ta đang tươi cười nói với mọi người, tự nhiên mình xía vô cái tự nhiên mặt ta nghiêm lại liền. Là mình biết là có chuyện là người ta là sao? Là không ưa mình rồi. Người đang nói chuyện ba bốn người, tự nhiên mình lỡ vớ ở đâu đi tới, người ta nhìn thấy mình cái tự nhiên mặt ta đang cười nói cái mặt nghiêm lại liền. Mà biết là something wrong rồi. Là thấy nhau mặt đổi sắc liền là biết là có chuyện. Thứ hai là không liếc ngó. Tức là có người mình tới đó, người ta không có đổi sắc, nó tỉnh bơ nhưng mà ta không thèm nhìn thấy mình nữa. Nói chuyện cứ nhìn những người khác không. Mình đứng đây không bao giờ quay ra nhìn. Chỉ rõ ràng là biết là không ưa mình rồi. Nhưng mà kẹt cái mình mới đi sửa sắc đẹp, mình cứ lại cứ sớ rớ, cứ đứng ra cho người ta thấy. Mình xích sang bên này, ta quay chỗ khác nữa. Tức là quý vị biết là ta không ưa mình rồi, dù mình có sửa sắc đẹp cách mấy, nó không ưa là không ưa. Đó. Thứ nhất là thấy thế là đổi sắc liền, mặt tự nhiên sắc mặt thay đổi. Hai là không thèm liếc ngó, không thèm nhìn mình. Đó, quý vị biết không? Quý vị vợ chồng ở với nhau đó mà đi làm về mà người kia không thèm nhìn mình á, là biết là hạnh phúc rồi ha. Tại nhìn hoài là oán thắng hội khổ, nhìn thấy là thấy bực mình rồi, thà đừng nhìn còn hơn. Và thứ ba là lời nói không ôn hòa. Tức là sao, đã tao không thèm nhìn mình rồi, mình cứ sấn tới nói. Nói thì tao làm sao, tao nói ngọt hay nói nặng? Đương nhiên là tao nói sẵn mình rồi. Đó, khi mà cái người mà nó bắt đầu không ưa mình nữa, là người ta bắt đầu nói cái danh từ nó không có được ngọt lắm, không được êm dịu. Còn khi mà người ta thích mình á, trời ơi, người ta nói ngọt sớt rồi, ngọt như mía lùi rồi đó. Quý vị đồng ý không? Đó. Cho nên khi mà thấy người ta ăn nói không có ôn hòa với mình á, là bắt đầu biết là mình mới mở miệng nó đã gây rồi. Mình nói chưa hết câu nó thôi im đi đủ rồi, khổ quá nói mãi, mình chưa nói gì hết chứ mới mở miệng nó đã bị la vậy rồi, là biết là không ưa rồi. Đó. Khi không ưa mình thì mình làm gì rồi? Kéo gì phải ưa tôi nghe chưa? Đó, được. Đó. Thứ tư là lời nói phải thì cho là quấy. Tức là ta chọc tức mình rồi đó. Cứ mình nói đúng người ta cứ nói mình sai à? Mình nói câu nào là ta nói mình sai câu đó. Tức là người ta không, bắt đầu không đồng ý với mình nữa. Hồi xưa nó bắt đầu thương nhau, nói gì cũng nghe. Bây giờ bắt đầu ghét nhau, nói là cãi à. Quý vị hiểu không? Quý vị có gặp chưa? Có. Gặp nhiều á. Như là quý vị sành đời quá à. Điều thứ năm là nghe lời suy bại thì vui thích. Tức là khi mà nghe cái người đó bị thất bại hay là suy bại gì đó thì người ta rất là thích. Nghe nói hôm nay đi về chiếc xe bị đụng, người ta không nói gì hết, mặt quay đi nhưng mà trong lòng thích lắm, cho đáng. Rồi điều thứ sáu, khi nghe lời hưng thịnh thì không có vui. Tức là khi nghe cái người kia mà nói những cái điều gì mà là lợi ích cho họ đó, à hôm nay mới được chủ tăng lương, cái con đầu trong lòng không vui được. Tên này tăng lương mới mốt nó ỷ giàu, ví dụ vậy đó. Tức là nói chung là có cái sự ganh ghét. Ganh ghét. Và thứ bảy là chê bai việc tốt của người. Tức là khi người đó làm cái gì tốt thì thay vì mình phải tùy hỷ mà không có tùy hỷ mà lại chê bai, nói tới nói lui. Khi người ta thấy cúng chùa nhiều thì mình nói trời tốt quá, quý hóa quá, tùy hỷ công đức. Khi người ta cúng chùa nhiều thì mình nói chẳng bà đó, bị đặt cúng chùa một cầu danh. Thấy coi chừng cúng chùa thấy vậy, tí nữa vô gọi đòi thầy viết tên là trên bảng, thí dụ vậy. Tức là người việc tốt của người ta mình cứ soi mói để chê bai chỉ trích. Và thứ tám là khi người ta làm việc ác á, thì lại khuyến khích tán thành, nó hùa mấy họ tốt lắm, tốt lắm. Trời nghe người ta làm cái gì ác nó làm, trời hay quá, tốt lắm, anh cắp nhà băng vậy khá lắm á. Mình khuyến khích để cho nó vô tù chứ, là chơi ác mà, là biết là chơi vậy á. Thì đó là tám điều. Qua cái tám điều đó là biết là không có ưa nhau. Đó là sao? Tức là trước khi Ngài Hiền Nhân mỗi lần vào cung, vua với hoàng hậu gặp thì rất là vui mừng, ra cung kính đảnh lễ vân vân. Còn bây giờ vào thì mặt mọi người tỉnh bơ, coi không thấy, rồi bất đắc dĩ nhìn thấy thì không có lạy, mà xá xá mấy cái, nhiều khi còn không xá nữa, gặp đầu cái đó là đổi sắc rồi, không thèm liếc ngó nữa. Đó là chưa kể khi Ngài vào cái con chó tân kỳ nó còn sủa, nó gầm gừ nữa, nó theo chủ nó cũng ghét lây luôn. Cho nên biết không ưa nhau thì không ưa như vậy đó, thì mình nên đi là tốt nhất. Rồi lúc đó vua lại nói: thôi chậm biết, chậm là người ngu si rồi, không biết phân biệt kẻ trí người ngu, lỡ nghe theo lời tà xiểm, làm trái mất ý của thánh nhân. Lúc này là lúc nào vua cũng xuống nước hết á, tại ngài sẽ bỏ đi rồi. Vua nói thôi, chẳng công nhận chẳng là người ngu, không có biết ai là người trí, không biết ai là kẻ ngu hết. Thì lúc đó Hiền Nhân lại nói: có 10 sự chứng tỏ cho biết đó là người trí. Thì vua nói là vua là người ngu phải không? Giờ vua nghe đây, người trí là phải như thế này đây. Trước hết có 10 điều cho biết đó là người trí. Đó là gì? Thứ nhất, cái người trí đó là phải biết ai là người hiền, ai là kẻ ngu. Thứ hai là biết kẻ sang, người nghèo. Thứ ba, kẻ sang, người hèn. Thứ ba là kẻ giàu, người nghèo. Thứ tư là biết việc nào dễ, việc nào khó. Thứ năm là biết việc nào đáng bỏ, việc nào đáng làm. Thứ sáu là biết nhiệm vụ của mình. Thứ tám là đến đâu thì biết được cái phong tục của nước đó. Thứ tám là biết được chỗ trở về. Thứ chín là học rộng hiểu nhiều. Thứ mười là biết được túc mạng. Bây giờ mình lại nói lại, người trí là khi mình nhìn một người nào đó, mình biết được cái người đó là người hiền hay là kẻ ngu. Cái điều này quý vị có làm được không? Biết chứ. Mình nói một câu nào đó mà người chưa khi chưa hiểu, mình nói hai ba lần người ta cũng không hiểu, mà không biết rồi, phải không? Mà mình nói hai ba lần rồi ta không hiểu mình nói nữa, xong mình còn than, người ta nói chị không hiểu cái bà kia, bà bị gì á, tôi nói 10 lần rồi bà không hiểu, tức cũng chết vậy đó. Khi mình nói vậy tức là mình là người trí hay là người gì? Người ngu. Mình đã nói 3 lần người ta không hiểu là biết người ta là người ngu rồi, đừng nói thêm nữa. Mình không biết mình còn nói tới 10 lần người ta không hiểu, mình đang tức nữa, để ra than với người kia, trời sao người tôi nói ngoài cái bà không hiểu gì hết rồi, tức là mình cũng ngu, phải không? À không nghe thì tính sao, người ta không nghe thì mình cũng phải biết nữa. Rồi thứ hai là kẻ sang, người hèn. Sang, người hèn, sang ở đây tức là chữ sang này với giàu nó tương tự nhau. Cái sang ở đây tức là nói cái khác là high class, lịch sự đó. Còn hèn đó là dân mà cù lần đó, hèn là vậy đó. Đó, nhìn vô là biết. Tại sao? Tại có nhiều người ăn mặc rất là đẹp, đi vay tiền người ta mua xe hơi láng có, ăn mặc thiệt là đẹp, lúc nào đi cũng mặc đẹp lắm. Mình tưởng ta là kẻ sang không, mà anh chàng này là cu ly, muốn lấy lé người khác. Nó đi vay tiền, nó mặc quần áo đẹp, đi xe Mercedes láng có, nhưng mà không biết gì hết. Đó. Cho nên sang là kiểu khác, là cái người có học thức, có thuộc về hạng cao cấp, giới sang trọng. Thứ ba là biết được người nào giàu, kẻ nào nghèo. Này quý vị biết không? Dễ quá, người nào đi xe Mercedes thì biết giàu rồi phải không? Mercedes, BMW là biết, BMW là biết người ta giàu phải không? Đúng không? Đúng, chờ chắc sắp sửa bankruptcy rồi. Đi vay tiền bao nhiêu cái credit card xong rồi, đi vay tiền xong rồi xài lia lịa, sắp sửa lái cho nó ngon lành chút xíu chứ chừng tháng nữa là mất tiêu à, đâu biết được. Thấy không? Chớ vậy. Trong khi đó, nọ tôi đi sang bên tiểu bang kia đang ngồi ăn ở trong cái quán, thì cái vị đó ngồi, tôi đang ngồi ăn thì có một cái anh trẻ lắm, khoảng chừng 40 rồi, ăn mặc lôi thôi lếch thách lắm, đi dép cao su lẹt xẹt ở Việt Sinh Nha. Tôi đang ngồi ăn phở với lại mấy vị đó. Cái ông mới chỉ, thầy thấy cái tên kia không thầy? Nó triệu phú đó thầy. Nó ô vậy hả? Ăn mặc như là người thường đó, đâu biết là triệu phú. Nó giàu lắm rồi, nó 3-4 tiệm sửa xe, mà nhìn như là người, nói thật ra giống như xích lô rồi đó. Đâu biết, thấy không? Rồi quý vị xem điển hình là Bill Gates này, của Mỹ này, tỷ phú hạng nhất thế giới. Có thấy ông ta mặc đẹp không? Đi làm mặc quần jean, mặc áo sơ mi, không mặc áo vest nữa. Nhìn vào nếu mà không biết, không nhìn thấy Bill Gates mà thấy Bill Gates đi ngoài thường á, quý vị có nghĩ Bill Gates là tỷ phú không? Không biết không? Mà Bill Gates đi máy bay cũng vậy nữa, không bao giờ đi first class nữa, đi economic. Quý vị biết không? Và sao mình biết được, phải không? Cho nên đừng tưởng nhìn bề ngoài đó là thua. Cho nên người trí đó là phải nhìn cái khác, nhìn xa hơn. Cho nên đừng tưởng dễ thấy ai giàu ai nghèo, nó không biết được. Thấy Việt Nam là giàu lắm, anh đi toàn là Lexus, Acura với là Mercedes không à, là nợ không à. Đó. Rồi, thứ tư là biết việc nào khó, việc nào dễ. Thì có nhiều cái này cũng quan trọng. Nhiều khi mình làm, mình thấy có những công việc mình thấy mới đầu vào nhìn thấy là có vẻ dễ, cái cắm đầu vô làm, ai giờ làm một hồi nửa chừng thấy khó quá bỏ ngang. Rồi, cái đó là thường thường đa số bị cái đó. Trên người trí là cái người thấy được, thấy xa được những cái điều mà người khác không thấy được. Thứ năm là biết việc nào đáng bỏ. Tức mình đang làm cái việc đó rồi, mình thấy cái đó không ích lợi nữa, thôi bỏ luôn. Thí dụ như đó là có một câu chuyện của trong kinh Bách Dụ cũng vậy. Có hai anh chàng á, đi vào trong rừng đi tìm kiếm củi. Không có củi thì mỗi anh lượm mấy cái nhánh cây bó lại, xong rồi mỗi người khiêng lên để đi về làng. Xong rồi kiếm củi đi về làng. Xong đi một hồi đó thì đến một khúc thì nó có nhiều gỗ lắm, gỗ to hơn nữa. Thì một cái anh chàng khôn đó, với cái nhánh cây của mình nó bỏ xuống, nhặt những cái đống củi lớn hơn bỏ vào đem đi. Trên đường đi về nhà, gần tới nhà đó cứ mỗi lần đi một quãng đó, thì lại thấy cái tốt hơn, thấy một đống sắt, sắt vụn, anh ta bỏ gỗ lấy sắt. Còn cái anh bạn kia đó thì nói không, tôi đã khiêng cái đống lớn cây này ba quãng đường rồi, về tới đây tiếc quá, bỏ tiếc quá, không có muốn bỏ. Thì đi một quãng nữa gần về tới thì cái anh chàng kia nhìn thấy vàng rơi, mà vàng thì có chút xíu à, thì anh ta cái đống sắt đó đang khiêng trên đầu anh ta bỏ luôn, lấy cái đống, lấy chỉ có vài viên vàng thôi đem về. Thì khi đi về tới nhà rồi đó thì hai bà vợ chạy ra mừng, thì thấy anh kia đưa vàng xuống, bà vợ mừng húm, mừng quá, cái quay lại hỏi anh chồng mình, thế anh có đi cùng với anh này không? Bảo có. Thế anh có thấy vàng không? Bảo có. Thế tại sao anh không lấy? Trời ơi, tôi đã khiêng cái bó này từ đầu tới cuối, mà tôi bỏ đâu được. Đó, tức là làm sao không biết cái nào đáng bỏ và cái nào đáng giữ. Quý vị hiểu không? Nó là như vậy đó. Thí dụ như mình từ Việt Nam sang, ban đầu thì có cái quần xà lỏng, tới giờ vẫn chưa bỏ, tại cái quần xà lỏng ấy quý quá. Đó, như vậy mình thấy được cái nào hơn thì cái kia bỏ. Đi một khúc thấy cái gì hơn đáng bỏ. Mình đang làm công việc này, nói trời, tôi làm công việc này, tôi làm thợ hàn, tôi làm quét đường 10 năm nay rồi, công việc chắc quá rồi, giờ về hưu chắc tốt lắm, nên không dám bỏ. Trong khi đó người ta giới thiệu cho cái việc janitor đứng coi cái gì lương nhiều hơn, mà không, công việc này tôi làm lâu năm rồi, bỏ ổn quá. Ví dụ vậy đó. Trên người trí là phải thấy cái gì đáng bỏ, cái gì đáng giữ. Thứ sáu là biết nhiệm vụ của mình. Cái này cũng rất là quan trọng. Vì không biết nhiệm vụ của mình, tức là không biết được cái trách nhiệm, cái vai đứng của mình, mình cứ đi dẫm chân người khác. Quý vị hiểu không? Đó. Nhiệm vụ của mình chỉ làm cái này thôi. Nhiệm vụ của mình chỉ có làm bếp thôi. Đó. Thì mình lo chuyện làm bếp. Còn nhiệm vụ của mình ở trên này là cắm bông. Mình lo cắm bông. Mình cắm bông xong rồi xuống nhà bếp, cái nói trời sao hôm nay làm cơm dở vậy? Chuyện cơm dở hay là cơm ngon là chuyện nhà bếp, không phải chuyện của mình. Thí dụ vậy đó, quý vị hiểu không? Nên đa số là không biết nhiệm vụ của mình. Vì không biết nhiệm vụ mình cho nên mới xía vào chuyện của người khác, dẫm chân người khác, làm cho người ta rất là bực mình. Thứ bảy là biết được phong tục của nước nào mình tới. Đó là quan trọng. Mình đến một cái xứ nào đó thì người ta làm cái gì thì mình hiểu phong tục của người đó là như vậy. Đó. Thí dụ như quý vị đi sang Ấn Độ, người ta ăn bốc. Đó, bốc. Đó. Trước khi ăn là rửa tay xong ăn bốc. Mình nói trời ở đây dơ quá. Ví dụ vậy là không được. Còn nếu mà mình tưởng độ qua đây đó, mình cũng nhào vô nhà hàng restaurant, mình cũng nói thò tay bốc, trời dân chúng đây người ta hoảng hồn, người ta đuổi mình. Đó là như vậy đó. Tên người trí nhờ biết những cái đó cho nên rất được người khác kính trọng. Thứ tám là biết được chỗ trở về. Nói vậy quý vị có hiểu không? Trở về là gì? Tức là đi không được phải trở về. Tức là biết đường back off. Tức là mình tới, mình làm công chuyện đó, mà nếu mà không được đó thì mình phải biết đường rút lui. Tức là khi mình đi qua cầu đó, thì đừng có phá cái cầu đó, thôi tôi đi là không cần nữa. Đừng có làm như vậy. Tiếng Pháp nó nói là đừng có clack, đừng có đóng cửa cái rầm đó. Quý vị hiểu không? Đó. Khi mình ghét ai đó, mình vô mình xin việc, mình xin việc người ta từ chối, mình đi ra mình dọc cửa khách răng một cái coi, không cần biết nữa, chết chưa, ngày hôm sau phải trở lại xin nữa là chết, không được. Thì giờ biết đường chỗ trở về đó là mình vô xong mình ra xong đóng cửa nhẹ lại như vậy. Thì giống như khi đi qua cầu thì đừng có phá cái cầu, tại lỡ mình tiến xong rồi, lỡ mà cái công chuyện nó trở ngược thì sao, thì mình còn có đường mình rút lui. Mình nói thông kỳ này thà đi là không bao giờ trở về hết á, cái cắt cái cầu luôn đấy, thì sau nó chết đứng không về được. đó là biết được chỗ trở về. Thứ chín là học rộng hiểu nhiều. Cái này đương nhiên rồi, người có trí là phải học rộng hiểu nhiều mới biết nhiều. Và thứ mười là biết được túc mạng. Này cái này khó lắm, cái này phải tu, nhất là tu thiền. Tức là túc mạng tức là biết được những đời trước của mình và của người khác. Rồi đó thì hiền nhân nói người trí là phải có 10 cái điều như vậy. Thì nói như vậy tức là ông vua này hoàn toàn không có 10 cái điều này, cho nên đúng là ngu rồi. Tức là sao? Cái gì đáng bỏ? Đáng bỏ là đáng bỏ ba cái, đáng bỏ hoàng hậu, đáng bỏ bốn cái tên điện thần, mà không bỏ lại đi bỏ cái người này. Rồi kế tiếp vua lại nói từ khi trẫm được ngài giúp đỡ, trong nước đều được an ổn. Nếu nay ngài bỏ đi thì trẫm còn biết nương nhờ ai nữa. Đó, tức là vua nói là có nhờ ngài hiền nhân thì nước được an ổn. Bây giờ hiền nhân mới dạy cho vua rằng có 8 điều kiện để biết được an ổn hay không, là người đó có được an ổn hay không. Và thứ nhất, an ổn tức là security đó, an ổn. Thứ nhất là được gia tài của cha mẹ để lại đó. Tức là mình ở đây mình phải đi làm kiếm tiền ấy, mà giờ cha mẹ mình là tỷ phú. Ông nói cha mẹ chết, con đừng lo, cha mẹ để lại cho con 5 tỷ. Mà lúc đó mình thấy yên chí chưa? Thấy an ổn không? An ổn. Giống như là Bill Gates để lại cho con mình 5% của gia tài của Bill Gates. Để lại chỉ có 5% rồi. Còn 95% kia đó, Bill Gates làm gì? Ông làm gì? Ông xài hả? Ông làm việc charity. Đó. Cho nên ông Bill Gates này mai mốt kiếp tới, kiếp tới sẽ là như cấp cô độc đó. Đời nào sinh ra kiếp nào cũng giàu sang đó. Tại sao? Vì vừa có tiền, ông giàu như vậy tại vì nhờ đời trước làm phước, và đời này tiếp tục làm phước nữa. Cho nên chắc chắn là 10 kiếp sau vẫn giàu giàu sang như thường. Còn mình á, mình không có lo làm phước, lo bòn mót tiền bạc, xong rồi đến khi gần chết á thì muốn ăn tiền của chính phủ, lấy tiền mình đưa ra sang cho con nó giữ dùng, xài mình bén nó tiêu luôn, rồi xong hết khóc. Thứ hai là có nghề nghiệp bảo đảm sự sống. Nếu mình không có gia tài của cha mẹ để lại mà mình có được cái nghề nghiệp, có một cái bằng trong tay, thì mình không có sợ. Mình có thể, mình biết rằng bây giờ mình không có tiền, nhưng mà mình có cái nghề này, mình sẽ làm ra tiền được, cho nên không có sợ hãi. Thứ ba là có học thức cao. Thứ tư là có bạn hiền. Thì người mà có bạn hiền, tức là khi mình gặp, mình biết là khi mình gặp nạn thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ mình, cho nên mình yên chí, cảm thấy an ổn. Thứ năm là có vợ trinh lương, trinh tiết. Thì thường thường là đa số người vợ, cái này thời xưa chứ thời nay thì không có, thời nay thì vợ cũng đi làm luôn, nhưng mà thời xưa là vợ không đi làm. Nhưng người vợ là cái người giống như là quân sư ở trong nhà đó. Tức là người chồng đi làm về đưa tiền cho vợ, vợ quán xuyến là chi lo cho con, mỗi ngày đưa cho chồng bao nhiêu tiền để đi uống cà phê, rồi bao nhiêu tiền đi chợ, bao nhiêu tiền mua đồ ăn, bao nhiêu tiền trả người làm. Tức là cái người một có một người vợ mà trinh tiết quán xuyến như vậy thì mình yên ổn, chỉ có lo đi làm thôi, đi làm kiếm tiền về là mọi chuyện đâu là đó hết. Cho nên cái vai trò của người vợ thời xưa rất là quan trọng. Người chồng chỉ có biết đi làm thôi, rồi về là trong gia đình hoàn toàn hạnh phúc hay không là do người vợ. Cho nên có được người vợ trinh lương, biết săn sóc gia đình, biết tiết kiệm như vậy đó, là mình cảm thấy rất là an ổn. có giờ mình về đưa tiền cho vợ xong cái bà đi vô casino luôn, thôi chết rồi. Lúc đó là thấy là bất an kinh khủng. Không đi casino thì đi shopping mà cũng chết nữa. Thứ sáu là có con hiếu thảo đó. Quý vị nào mà đầu bạc trên đầu rồi đó, thế bây giờ cảm thấy mình ăn ổn hay không là nhờ có con hiếu thảo. Trẻ nhờ cha, già kể con, tức là khi mình trẻ thì mình tùy thuộc vào cha mẹ mình nuôi cho mình. Đến khi người già, đó là cái quan niệm của người Việt Nam. Đến khi về già thì mình trông cậy con cháu của mình. Mà nếu mà con cái của mình nó hiếu thảo đó thì mình yên chí lắm. Mình biết là về già cuối đời mình không có nằm trong nursing home, quay tới quay lui nhìn thấy là toàn những người lạ quắc không à. Đó. Cho nên nếu có con hiếu thảo thì mình biết chắc chắn là khi mình bị tai nạn, hoạn nạn gì hay là sắp chết, biết con cháu mình nó sẽ gần bên mình để mà nó giúp đỡ mình. Cái đó là một cái điều rất là an ổn trong lòng. Tại cái ngày mình sắp chết, ngày ra đi đó, mình sợ hãi lắm. Mà cái người mình rất cần những người thương ở gần bên mình. Mà cái người mình thương nhất trong đời là gì? Là vợ chồng không? Không phải. Thường thường là con mình. Phải không? Phải không? Quý ông, quý bà. Quý bà công nhận vậy không? Cái người mình thương nhất, nhớ nhất là con của mình. Có ông chồng, trời ơi, ông ly dị 10 năm rồi, không biết ông chết, sống chết làm sao. Trên người mình mà có những con hiếu thảo đó, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Đó là cái niềm an ổn và cái niềm an ủi khi mình về già. Thứ 8 là có tôi tớ được hòa thuận. Đấy tức là nói những người giàu đó, mà có những người giúp việc đó, người làm mà hòa thuận, không có cãi vã nhau đó, thì mình cũng cảm thấy an ổn. Mình đi đâu đó, mình giao phó công việc ở nhà, tụi nó không có cãi nhau. Mình giao cái gì đó tụi nó làm hòa thuận với nhau hết. Còn nếu mình giao xong cái ở nhà, đứa thì đòi làm cái này, đứa thì làm cái kia, rồi nó đánh nhau rung hết, rồi nó làm sụp tiệm của mình luôn. Nếu mà quý vị nào làm chủ hãng đó, thì để ý xem người nhân viên của mình có hòa thuận với nhau không. Nếu hòa thuận, quý vị yên chí, cơ sở của mình sẽ chắc chắn. Còn nếu nó không hòa thuận đó, nó ganh tị với nhau là rất là nguy hiểm. Thứ 8 là xa lìa việc ác. Thì cái người làm việc ác là luôn luôn là tâm nơm nớp sợ hãi, không được an ổn. Rồi kế tiếp, vua này nói lời của bậc thánh nhân thật không một ai nghe mà không ưa thích. Đó là ngài hiền nhân vừa mới nói như vậy thì vua cảm thấy vui thích quá, nghe thích quá. Thì hiền nhân lại nói tiếp, có đã 8 điều đáng vui thích hay không. Đó, tức là mỗi lần vua nói cái gì đó là hiền nhân bắt cái đó để giảng cho vua nghe. Có tám điều đáng vui thích đó là gì? Thứ nhất là làm việc với người hiền. Khi mình làm việc với người hiền thì quý vị thích không? Thích chứ. Mình sống với người hiền, làm việc với người hiền, mình làm gì đóng hiền khô, nó không nói gì mình hết. Mình thấy thích không? Vui thích. Mà khó vậy à? Khó tìm lắm ạ. Thứ hai là được học với thánh nhân. Được học với thánh nhân tức là những cái bậc đạo đức, người ta nói những điều gì đó tự nhiên nó làm cho tâm mình nó nhẹ đi. Mình đang lo lắng, mình không biết phải đối xử làm sao, gặp những cái bậc thánh nhân hay là những cái bậc đạo đức, họ nói cho mình biết thì mình không biết là có nên làm việc này việc kia không, hay là đi buôn cái này buôn cái kia không. Sống cho có đạo đức, đừng có buôn lậu. Nghe vậy, buôn lậu đó thì trốn thuế thì được giàu sang một chút xíu, nhưng mà vô tù lúc nào không biết. Đó. Quên như vậy, mình nghe, sau đó mình yên chí, đó, mình cảm thấy là vui thích. Thứ ba là tánh tình, nhân từ, tức là hiền lành, ai làm gì mình cũng thấy ok, không có khó chịu. thì tự nhiên người mình cảm thấy nhẹ nhàng. Thứ tư là sự nghiệp mỗi ngày một hưng thịnh. Cái này thì đương nhiên rồi, làm ăn buôn bán mà càng ngày tiền nó càng vô thì phải vui chứ làm sao nhỉ. Thứ năm là diệt được cái tánh giận dữ. Chà, cái này mệt á. Người nào mà hay cái tánh mà sân nó đụng một chút là nổi sùng á thì khổ lắm. Cho nên mình diệt được cái tánh sân, tánh nóng á, thì đó là một điều mình đáng vui thích, điều đáng mừng. Thứ sáu là biết phòng ngừa tai nạn. Tức là mình tất cả những cái gì mà mình nghĩ là có thể xảy ra tai nạn thì mình phòng ngừa hết. Thì mình yên chí, mình cảm thấy an lòng, vui thích. Tức là nhà mình để alarm chưa? Gắn alarm, nếu trong nhà có nhiều tiền để alarm rồi. Nếu sống ở khu nào mà nguy hiểm thì nhớ làm song sắt rồi. Rồi mua, nhớ mua insurance. Rồi xe hơi mình cũng vậy, nó cũng gắn alarm tùm lum hết. Rồi chưa đủ nó đi đường cũng mang cái alarm, personal alarm đó. Có gì bấm nút cái nó hú lên nữa. Tức là lúc nào cũng là chuẩn bị như là sắp sửa giặt tới nơi vậy đó. Thì đó là biết phòng ngừa tai nạn. Nhưng mà không phải không có tai nạn, cái đó là bình thường thôi nha. Phòng ngừa tai nạn gì, muốn quý vị biết cách phòng ngừa tai nạn hay nhất là gì chứ không? Cái phòng ngừa tai nạn hay nhất là gì? Tỉnh thức chưa đủ. Đơn giản thôi, phòng ngừa tai nạn hay nhất là làm phước. Quý vị có biết không? Mình tỉnh thức, mình lái xe, mình rất là tỉnh thức mà có cái tên không tỉnh thức lâm như mình à. Quý vị hiểu không? Mình thấy mình kỹ lắm, mình lái xe đèn xanh, đèn đỏ, mình đâu ra đó hết, đèn xanh mình đi. Vừa đi có cái tên bên kia nó không tỉnh thức, nó tông cho mình. Hòe. Tai nạn xảy ra, nó là kết quả của việc xấu. Cho nên muốn tránh được tai nạn, tốt nhất là làm phước. Còn bây giờ nó mình gắn 10 cái alarm nè, trên người mình gắn bao nhiêu là alarm nè, trụ tủ luôn alarm hết. Gặp dân trô nó vẫn vô như thường. Có nhiều nơi nó gắn alarm trên cửa sổ, nó cắt nguyên cái khung nó nhấc ra, nó vô tỉnh bơ lấy ra để lại cái khung. Vào thấy nhà mình vẫn còn nguyên, đi vô thấy đồ đi hết rồi. Lạ kiểu, thì sao nó vô được. Đến khi nhìn lại lấy cửa này đụng cái rất là đụng. Nó cắt nguyên cái khung rồi, quý vị biết không? Có nhiều nơi nó cắt nguyên cái khung, nó không có break, cắt nguyên cái khung đi vô. Cái ổ khóa đó, nó không có phá nữa, nó lấy đồ đó, nó khoét luôn cửa, lấy mấy khoa nó khoa nguyên cái cục đó, nhấc ra, thò tay mở ra, làm xong xuôi nó lấy ổ khóa để lại, chết keo lại. Mình về nhà, tôi có cái người đó, về nhà cầm chìa khóa, ấn vào, nó ấn vào cái cục đó, nó rất là đục xuống đất. Cho nên á, mình làm đủ thứ để tránh tai nạn. Nhưng mà quý vị biết không, cái hay nhất để mà tai nạn không xảy ra với mình á, là làm phước thật là nhiều, cứu nhân, cứu giúp kẻ khác. Cho nên khi mình bị gặp hoạn nạn, làm phước thì cái phước nó đỡ cho cái nạn. Thay mình đụng xe thì mình phải chết, đụng xe xe móc thôi, mình không bị chút xíu gì hết. Đó là cái phước nó đỡ cho mình, phải không? Sám hối là tốt. Sám hối, sám hối á, sám hối thì nó diệt cái tội trước. Còn phước á, thì là nó sinh ra những cái thứ nó bù đắp, cho nên làm cả hai. Vừa sám hối để những cái tội trước á, nó nhẹ đi. Còn làm phước á, thì nó sẽ nó bù, nó xóa đi cái đó. Cho nên sám hối, sám hối không mà không có phước cũng không đủ. Sám hối thì cái tội nó nhẹ đi thôi. Thay vì người ta tới, người ta đâm mình một nhát, thì giờ người ta tới, người ta đâm, không có đâm mà quẹt một cái thôi, hoặc là xin tí huyết thôi, rạch một cái thôi. Còn bây giờ mình làm phước á, mình làm phước á thì sao? Thì cái tên nó tính sắp tới xin tí huyết, tự nhiên sắp sửa xin tí huyết, mình tự nhiên cảnh sát đâu đi tới rồi. Rồi thôi, nên là bỏ đi. Cho nên biết phòng ngừa tai nạn Thì mình mới nghe nói là nãy nghe nói cái quý vị lo đi làm a lam tùm lum hết nha, lo làm phước nhiều hơn một chút. Thứ bảy là biết nương theo đạo pháp, tức là vui với giáo pháp. Thứ tám là bạn bè không có dối gạt nhau, đó là cái điều đáng vui thích. Rồi sau đó vua lại nói ngài hiền nhân bình thường là người dễ tính, dễ khuyên can, mà tại sao hôm nay chẳng nói đủ thứ hết mà khuyên hoài mà ngài không có hồi tâm gì hết, mà khó cầm chân ngài dữ vậy. Bình thường ngài hiền cũng nói gì cũng được hết, mà sao hôm nay vua lại là năn nỉ từ đầu tới cuối mà không được. Sao mà ngày hôm nay ngài khó khuyên thế, khó can ngài quá. Thì ngài hiền nhân lại nói tiếp, có 10 trường hợp không thể khuyên can. Đó, ngài hiền nhân này biện tài vô ngại, vua nói tới đâu là ngài xong không biết trong đầu, xong mà có 10 điều là có 8 điều là đâu ra đó hết không. Cái đó mới là đặc biệt đó, nhất thiết trí là như vậy. Còn mình nhiều khi ai tới hỏi mình gì nói chờ tôi suy nghĩ chút xíu, hiểu vậy. Còn vua ở đây vừa mới nói cái là ngài nói lại liền. Thì ngài lúc đó là Bồ Tát rồi còn gì nữa, phải không? Nói cái là nói lại liền. Có 10 trường hợp không có thể khuyên can, không có thể khuyên can cái người đó được. Đó là gì? Đây, cái này quý vị cũng nên học. Tại mình nhiều khi mình cũng muốn can người khác phải không? Nhưng mà xem coi can được thì can, không can được thì thôi. Chứ nói ai can you, ai can you, mà you không can me gì hết. Thứ nhất là mình không có can, không nên khuyên can người nào mà mình dù can cũng được nữa. Đó là người nào? Đó là những người thứ nhất là bị tham lam che mất lương tri. Cái người mà có lòng tham mình khó can người ta lắm. Mình nói trời ơi, chị đừng có mua stock, stock bây giờ đang xuống lắm, vừa nay quanh quanh bây giờ là nó xuống không à, đừng có mua nữa. Trời ơi đâu có được, tôi mới mua mấy tháng trước mà nó lên quá chừng. Cái tham cho nên nhào vô mua xong rồi thôi, mình khuyên cách mấy cũng được, nên cái khi mà nó sụp rồi thôi hết. Trên khi còn cũng vậy đó, vô đánh bài ăn rồi. Thường thường vô đánh bài đó là thường thường cái người mà đang thắng á, quý vị khuyên ta ngừng á, người ta có ngừng không? Không ngừng, phải không? Mà khi người ta thua đó, mình khuyên ta ngừng không? Cũng không luôn. Tại sao? Tại ta tham. Khi đang thắng á thì muốn thắng hơn, mà khi thua đó thì muốn gỡ, không bao giờ ngừng hết. Ai hết bằng. Điều thứ hai, khó can cái người nào mà người ta đang say mê sắc đẹp. À, say mê sắc đẹp. Cái này quý vị nữ thì phải nghe cho rõ nha. Khổ lắm. Cái người nào mà đã say mê sắc đẹp rồi thì khuyên khó khuyên. Cho nên những ông vua thời xưa đó gặp mỹ nhân kế là chết hết. Điêu thuyền rồi bao tử rồi đắc kỷ rồi vân vân. Tức là khi đưa tới là lúc đó trung thần tới khuyên can á, bị chém đầu và chết nữa. Đó. Cho nên như thời xưa đó, như là Trương Lương á, là biết vua Hán, biết can không được, rút lui về ẩn tù. Còn Hàn Tín là tham quyền ở lại, trên sau cùng chết. Đó. Nên khi mình đọc những cái lịch sử xưa là mình thấy cái gương đó mình học. Trên vua mà đang mà say mê sắc đẹp rồi đó thì thôi, thấy biết là rút lui thôi, chứ còn vô can cái là can không lên thân là đứt đầu liền. Thứ ba là cái kẻ ưa danh vọng địa vị, tức là tham danh. Ban đầu là nói chung là tham, thứ hai là tham sắc, thứ ba là tham danh. Đó, ba cái tham đó là những người khó khuyên can người ta lắm. Chỉ trừ khi nào người ta bị vỡ mặt đó, sản nghiệp đó, hay bị người đẹp đạp cho đuổi ra ngoài đó, làm bay hết tiền đó, thì lúc đó về mình khuyên được. Chưa chắc rồi. Anh này nói chưa chắc. Đúng rồi, nhiều khi chứng nào tật nấy. Nhưng mà thường thường khi mà những người mà gặp nạn như vậy thì mình lúc đó mình nên khuyên can được, đó là đúng lúc, lúc đó là đúng lúc ra tay. Còn lúc mà ta đang say mê đó mình nói không được. Rồi thứ tư khó khuyên can đó là cái người ngang tàng. Ngang tàng hống hách đó. Cái kẻ ngang là bất chấp người khác rồi, muốn làm gì làm, không cần biết ai hết. Cho nên người đó mình khuyên can rất là khó. Thứ năm là kẻ nhút nhát. Cái này nhút nhát cũng khó khuyên người ta lắm. Nói người ta thôi đừng có nói, nhưng mà ta sợ hãi quá rồi, người ta không có nghe mình. Thứ sáu là kẻ khờ khạo, tức là ồ ồ cà cà á, ngu đần á. Mình khuyên sao khuyên hồi nó cũng vậy rồi, không có ích lợi gì hết. Đối với cái kẻ khờ khạo thì tốt hơn mình làm dùm cho rồi. Đừng có khuyên. Thứ bảy là cái người kiêu ngạo buông lung, tức là lúc nào cũng nghĩ là mình đúng hết á. Thì những cái người mà lúc nào cũng nghĩ là mình đúng hết, thì những người đó mình cũng đừng có nên khuyên người ta, không có ca người ta khó lắm. Mà mình nói tới nói lui người ta còn ghét mình nữa, rồi cãi lộn nữa. Quý vị có gặp những người nào mà nói chuyện với người ta có nói là người ta đúng không? Có không? Nhiều ha. Mình nói hội người ta là đúng không à? Cuối cùng là người ta cứ muốn người ta đúng. Thì thôi mình nói gì giờ, mình càng khuyên can hồi mình mất nước miếng nữa, mất thì giờ nữa. Nói thôi thôi được rồi, chị đúng. Ok, tôi chúc chị được như vậy. Đó. Thì đây tôi kể câu chuyện mà tôi có viết trong quyển là Tâm và Ta đó. Câu chuyện đó là hồi xưa ở Việt Nam á, cái thời mà lính Mỹ còn á, thì có vị hòa thượng đó. Hòa thượng mới giảng là đời là để khổ, rồi dính vào sắc đẹp là khổ. Thì có một cái anh thanh niên á, khoảng hai mấy tuổi thôi, anh đứng dậy anh phản đối nói: bạch hòa thượng, hòa thượng nói đời là để khổ, con không đồng ý. Tỉnh là dây oan, con không đồng ý. Cái hòa thượng bảo: tại sao? Anh ấy nói rằng con vừa mới lấy được vợ đẹp, vợ con cưng con lắm, con đi làm về làm cơm cho con, rồi rảnh thì con ấy lại vợ con đi chơi với nhau rất là vui vẻ, thì con không thấy khổ gì hết, con thấy đời là sướng. Anh nói đúng á, đúng không? Thì đúng rồi, anh nói đúng. Chính vì anh thấy như vậy cho anh nói anh không đồng ý với hòa thượng. Thì lúc đó hòa thượng đâu nói gì được. Thì vị hòa thượng ấy nói câu rất là hay, rất là thiền vị. Hòa thượng nói: tôi cầu mong cho anh được mãi mãi hạnh phúc như vậy. Hai năm sau, anh chàng ta trở lại cái chùa đó gặp hòa thượng, nói: thầy, thầy con khổ quá. Hòa thượng: thầy sao vậy? Vợ con bỏ đi lên Mỹ rồi. Thì sao? Cái lúc người ta, cái lúc anh chàng ta nói đó, anh chàng ta đang say mê sắc đẹp đó. Nói cách mấy đâu có tin nổi. Đến khi mà bị người đẹp gọi là hất hủi ruồng bỏ rồi, thì lúc đó mới biết là cái lời hòa thượng nói là đúng. Mà phải hai năm sau mới thấy. Quý vị hiểu không? Rồi thứ tám khó khuyên can là cái người ưa tranh đấu, tức là ưa cãi lại á. Mình nói làm sao là cũng cãi được hết á. Thì những người đó mình không nên khuyên can. Thứ chín là người chấp những cái tập tục si mê, tức là chấp vào những cái tục lệ nào rồi đó. Thì mình nói làm sao người ta cũng không tin hết đó. Thí dụ như là đa số thì ở cuối năm là cúng ông Táo đi, phải không? Để ông Táo về ông Tông để thực tế là mình làm gì đó để năm tới mình hên. Mình nói thôi đừng cúng ông Táo. Trời tôi không cúng ông về ông báo cáo ông Tông Tông mà Tông sai là chết tôi rồi. Không được, thôi cúng cũng không có hại gì, kệ cúng chút xíu không sao, lỡ ông về ông tàu bậy sao, thấy không? Thì mình vẫn, người ta đã tin cái đó rồi, cho nên mình nói là không nghe. Và thứ 10 khó khuyên can là gì? Là cái người tiểu nhân. Tiểu nhân tức là hay tìm cách hại người khác, cho những người đó rất là khó khuyên can họ. Đó là 10 trường hợp không thể khuyên can. Rồi thì trong đó trong 10 cái này đó thì có người kiêu ngạo bung lung, thì vua nghe như vậy, vua mới thấy là đúng là mình có lỗi, vua mới nói rằng đúng chẳng là kẻ kiêu ngạo lại bung lung, không thể xa lìa sắc đẹp được, vua nhận lỗi. Còn ngài là người đã chứng pháp vô vi, lẽ nào ngài không nói với chẳng nữa? Tức là thôi chẳng nhận là nhận lỗi rồi, vừa kiêu ngạo nè, vừa buông lung nè, vừa ham sắc nè, nhưng mà thôi ngài là kẻ tu hành, chẳng lẽ ngài cũng tẩy chay chẳng hay sao, ngài không nói luôn hay sao? Thì giờ thiền nhân lại nói có 10 trường hợp mà mình không nên nói với người này. Không thèm nói với người đó nữa. Ngày hiện nhân này thiệt là hay á, cái gì cũng bày ra được hết á. Mình thấy hay không? Thấy phục. Đó. Ngài nói có 10 trường hợp mà không nên nói với người đó, không nên nói chuyện nữa, là không thèm nói chuyện luôn. Trước hết là gì? Là kẻ ngạo mạn. Thứ hai là kẻ ngu độ. Kẻ ngạo mạn tức là sao? Mình nói chuyện chi? Người ta nghĩ người ta hơn mình mà, mình nói người ta đâu nghe, chuyện khỏi nói. Thứ hai là kẻ ngu, nói không hiểu gì hết, nói làm chi. Thứ ba là người hay lo sợ, mình nói làm sao người ta lo là vẫn lo, khỏi nói luôn. Thứ tư là kẻ ham vui, tức là người ta mãi chơi vui cái gì đó, người ta đang ngồi chơi đánh bài hay là chơi mặt trược hay là chơi game hay là đang coi football gì đó, mình đứng bên cạnh mình nói, người ta nghe thấy không? Mình nói xong rồi mà hay có nghe không? Ai nói gì vậy? Chờ chút nha, rồi coi tiếp. Người đang ham vui chơi là đừng có nói. Thứ năm là kẻ hay e lệ. Cái này cũng lạ ha. E lệ là hay mắc cỡ đó. Thì những người như vậy mình không nên nói. Tại người ta hay mắc cỡ quá, người ta lo cái người ta đang lo. Cái người hay e lệ là cái người self-centered, người ta đang lo nghĩ tới người ta không à. Mình nói người ta cứ nghĩ chờ mình đứng kiểu này có được không, mình máy vậy được không à, không biết tóc mình vậy được không à, gì đúng tung hết, mình nói người ta đâu nghe đâu. Người ta lo giữ cái gọi là cái hình dáng người ta mắc cỡ, tới mình nói gì người ta không có nghe. Thứ sáu là người câm ngọng. Thì người câm ngọng thường thường là điếc. Mình nói người đó người ta vừa điếc vừa câm ngọng, cho nên mình không biết người ta có nghe có nói lại được không, cho nên mình không có nói. Thứ bảy là kẻ thù hận, tức là đang thù hận, trong lòng nó có cái sự thù hận nguồn ngủ trong lòng đó, tức là người ta tới mình hay là mình tới người đó, người ta đang giận chồng giận vợ người ta, người ta đang tức ở đó, mặt ta nó đỏ lên đó, cái mình ra mình nói chuyện người ta, mình nói gì người ta đâu nghe, trong đầu nó đang hận đùng đùng ở trong lòng, mình nói người ta đâu nghe thấy, cho những người đó là mình không nói. Thứ tám là cái người đang bị đói lạnh, hay là nói cái khác là người đang bị đói khát và thiếu quần áo. Thì khi gặp những người đó mình cũng nên nói, và mình nói là vô ích, cái đó là mình thiếu trí tuệ. Khi gặp người đó mình nên giúp người ta, cho người ta ăn đã, cho người ta ấm đã, rồi mình mới nói, chứ mình nói không nghe gì hết. Giống như tiếng cả chùa thôi cũng vậy đó, là có một nhóm người ở Phi Châu á, ở nước Zaire đó, bây giờ là Congo á, họ điên thơ sang, họ xin Phật pháp, xin quý thầy sang này giảng Phật pháp cho họ. Khi lúc đó là bổn sư tôi là hòa thượng, mới thấy vậy, trời nó mừng quá, nói trời dân Phi Châu mà bây giờ muốn tìm Phật pháp mừng quá, Phi Châu là đâu bây giờ biết tới Phật pháp đâu. Khi mới kêu ba thầy đi, ba thầy biết tiếng Pháp, thì tôi với hai thầy nữa, thì nhưng mà đáng lẽ tôi đi rồi, nhưng mà giờ chót thì có một nước khác mời, nước đó là Hung Gia Lợi, cũng điên thơ tới để mời thầy tới để giảng đạo. Thì cũng thỉnh một thầy giảng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Thì lúc đó thì tôi nói thôi vậy thì thôi, hai thầy kia đi Phi Châu này, tôi đi bên này. Lúc đó tôi đi Âu Châu, đi nước Hung, Hungary á, thì nó miền Đông Âu. Lúc đó nó còn là cộng sản, thì tôi đi nước đó. Còn hai thầy kia đi với hòa thượng sang Phi Châu. Thì đi về thì tôi mới nghe mấy thầy nó kể lại thôi. Sang tưởng được tưởng gì, tới cái chùa đó nó chỉ là có bốn cái vách là không có trần nữa, không có mái. Thế là mấy thầy phải đi mua gạch, mua luôn, không có giảng đạo hết đó. Tới nơi là phải đi lập ngói cho họ, xong rồi đi mua gạo cho họ ăn, làm đủ thứ hết cho họ, ở xong xuôi hết rồi là hết ngày phải đi về, chưa giảng đạo. Chỉ có vừa bạn quy y cho họ thôi rồi đi đó. Cho nên đối với kẻ đói kẻ lạnh đó thì mình đừng có nói, người ta không có nghe, đói bụng có nghe gì, cho nên phải lo cho người ta ăn mặc đầy đủ rồi mới nói, rồi mới nghe. Thế những người đó mình không nên nói. Thứ chín là cái người mà mắc nhiều việc, tức là đa đoan, đủ thứ việc đó, đầu óc lúc nào việc này chưa xong nó nghĩ chuyện khác rồi đó. Chuyện này chưa làm xong nó nghĩ chuyện khác, chuyện khác. Trên mình ngồi mình nói chuyện với họ là họ đâu có nghe, mà thật là những người đó mình thấy dễ lắm. Họ ngồi trước mặt mình mà cái mắt họ không có nhìn thấy mình. Quý vị gặp những người đó biết liền là ngồi đi ăn hay họ mình nói mình thấy đầu óc họ hay suy nghĩ chuyện khác không à? Hỏi nói lâu lâu mình nói có thấy tôi không? Lúc đó mình khi ta gặp lúc đó mình mới nói nha. Trên con người nó rất cần nói, nhưng mà nói phải có người nghe. Mà nói mà không ai nghe ai thì nó như cái chợ đó, tức là mạch ai nấy nói à. Cho nên vô chùa cũng vậy, nó ồn ào tại ngày nào cũng muốn nói hết á, mà không ai muốn nghe nữa. Cho nên người Mỹ nó phải đi gặp therapist, psychologist trả tiền. Vô đó thì cái người kia không có nói gì, nó ngồi im mà. Rồi bà ngồi xuống mà nói đi, nói đúng một tiếng rồi rút ra $200 trả. Vừa được nói vừa được trả tiền. Còn cái người kia vừa được nói mà phải trả tiền. Còn cái người kia không nói mà lại được tiền, gọi là ngọc mẹ ăn tiền đó. Đó. Cho nên khi mình tu đó, mình tu tới mức nào mình cảm thấy không cần nói nữa thì mình biết là tu khá rồi. Đó là dấu hiệu biết mình tu khá. Nếu không phải là mình muốn nói mình ráng ngậm miệng, mà tu tới mức mà cảm thấy không cần nói nữa, mà không cần nói, mà không có cái gì đáng nói nữa hết, thì lúc đó biết là mình tu khá rồi. Còn mình tu mà thấy trời ơi sao mình cứ hết thấy người này thế này, người kia thế kia, người này bê bối người kia không ra gì, thì lúc đó biết là mình tu hết còn dở lắm. Tu tới mức mà nhìn ai cũng giống như không nhìn, không biết gì hết. Tức là thấy cũng như không thấy, nó là khá rồi đó. Rồi bây giờ vua lại biết là làm mình có lỗi rồi, cho nên là À, chưa có một điều thứ 10 nữa. Người mắc nhiều việc là đời thứ 10 là cái người đang tham thiền nhập định. Tức là ta đang ngồi thiền, ta đang nhập định. Thì đừng có nói, đừng có tới nói kể chuyện ta, ta đâu có nghe đâu. Nhưng mà chắc là quý vị chắc không có gặp cái chuyện đó. Cho nên nếu mà nhà mình mà có chồng vợ mà đang ngồi thiền đó, thì để nguyên cho đang ngồi thiền đừng vô nói. Nói đâu có nghe à. Rồi bây giờ vua mới thấy nói hoài không được rồi. Bây giờ vua bắt đầu đổ lỗi cho hoàng hậu. Vua mới nói người đàn bà xinh đẹp, nói năng khôn khéo, êm tai, mà trong thì tội ác, ngoài thì dâm đãng. Vậy căn cứ vào đâu mà hiểu họ được? Đó. Vua nãy nói từ đầu tới cuối, nói đâu là bị bẻ hết rồi. Giờ vua chịu thua rồi, giờ lôi hoàng hậu ra. Đó. Nói là người đàn bà xinh đẹp như vậy thì sao giờ? Xinh đẹp nè, nói năng khôn khéo, êm tai, nhưng mà trong thì tội ác, ngoài thì dâm đãng. Vậy thì căn cứ vào đâu để mà hiểu được họ? À, chà, cái này khó rồi nha. Này làm sao biết được? Này mình phải đi học coi bói, coi tướng nhá. À, không? Thì ngài Hiền Nhân lại nói có 10 triệu chứng. Ngày này cái gì cũng 10 không. Có 10 triệu chứng cho biết đó là người đàn bà ngoại dâm. Thứ nhất là gì? Là đầu tóc bối rối, bới nghiêng một bên. Thì quý vị không biết, quý vị thấy lạ ha? Trong này mới nói nhiều cái lạ quá. Đầu tóc bối rối với nghiêng bên. Thế này đơn giản thôi. Tức là vua đi vắng ở nhà, ngủ ngoại tình với người khác, bất thình lình vua về, cái đầu tóc chưa kịp chải. Thường thường mỗi lần thường là mỗi lần mà vua tới đó là bà ta đã chạy và phải đứng 2 tiếng đồng hồ để make up, đúng không? Nhất là thời xưa nó là không có đồ xịt xịt nóng gì đó, phải bới lên rồi cắm đồng luôn hết. Mà nhà vua đi săn không được con nào, về bất thành lình, chưa kịp làm gì hết, tóc bù rù đang làm không kịp sửa soạn mà chạy đại ra. Mà chạy ra tóc nhiều quá cái hất hàng bên. Cho nên đầu tóc bối rối, bới nghiêng sang bên. Mà không bới nghiêng sang bên nó xóa xuống như ma vậy đó. Bới sang bên. Rồi, đó là biết là có triệu chứng rồi. Thứ hai là cái người đàn bà đó mặt biến sắc, mồ hôi tự nhiên chảy. Tức là bây giờ về cũng là làm kịp đầu đẹp rồi, nhưng mà thấy vua về cái tự nhiên mặt hoảng hồn liền, sợ. Mọi hôm thấy vua về mừng phải không, mà kỳ này thấy vua về cái mặt biến sắc liền. À, biết rồi, thấy ngày này tâm lý không? À, biến sắc chưa đâu, mồ hôi tự nhiên chảy, tức là sợ toát mồ hôi đó. Vua lại nắm tay cái tủa sơn, cái tay hôm nay hoàng hậu sao nhớ được luôn rồi. Và thứ ba là lớn tiếng nói cười. Mọi hôm thì anh nói nhỏ nhẹ bệ hạ thế nào, hôm nay tự nhiên nói u sùng trời đất, anh la nó u sùng, nhưng mà kiểu đánh trống làng á, tôi hiểu không? Đó, là như vậy đó. Đó, tự nhiên cười giả bộ đó, ha, ha, rồi nói tùm lum trời. Còn mình bình thường thôi, tự nhiên sau hôm nay dở chứng, quý vị biết vậy đó. Mình cũng vậy. Nếu tự nhiên ông chồng mà hôm về là ông cũng bình thường thôi, tự nhiên độ này chồng về tự nhiên sao thấy ông ga lăng với mình quá, để mua bông cho mình, rồi mua quà cho mình, hỏi thăm mình. Thì có hai điều: một là ông mới đi học với sư ông, học về cách mà thương vợ làm sao, về hối lỗi mua bông cho vợ; hai là ông bắt đầu có bồ rồi đó, bắt đầu ăn hối lộ mình. Đó, vậy đó. Thứ tư là người đàn bà ta hay liếc ngó. Liếc ngó là có cái tâm bất chính đó. Tức là làm cái gì liếc liếc ngó ngó đó. Lén, tại người mà trung chính đó. Trung là đứng giữa, chính là nhìn thẳng. Cho nên chữ tà là đang nghiêng sang bên. Nên cái người đàn bà mà hay không có nhìn thẳng mà hay nhìn nghiêng hay là liếc đó, là biết cái người đó là không trung chính. Không trung chính là có tánh tà dâm. Thứ năm là trang sức lộng lẫy. Trang sức lộng lẫy đẹp thế làm sao? Phải không? À, nhưng mà sao tự nhiên ra đây nói là cho biết người đàn bà đã ngoại dâm. Thì cũng vậy, trang sức lộng lẫy đó là một đó, là để gọi là thu hút nhiều người khác. Thu hút nhiều người khác. Cho nên tức là có cái tánh lẳng lơ. À. Thứ tư là nhìn trộm qua kẽ vắt, tức là cũng gian đó, nhìn lén, nhìn trộm qua. Thứ bảy là ngồi không có yên. À. Thì đây là cái tánh này, tánh chung thôi, không hẳn là cái người đàn bà. Tức là cái tánh cái người đó tâm không có được đoan chính, tức là ngồi mà cũng có lúc lắc á. Ngồi mà rung đùi nè, rung chân nè, rồi cái giật tới giật lui, nghĩa là người bần thần nó không có ngồi yên. Đó là một. Mà khi nhất là khi mà có ngoại dâm nữa, tức là trong lòng nó nóng, khó chịu, biết là mình có lỗi đó, cho nên rất là khó chịu, nghĩa là không có ngồi yên, chỉ không muốn đứng dậy đi ra chỗ khác. Nhất là ngồi trước vua hay là ngồi trước chồng mình đó, cho nên rất là khó chịu. Đó. Ngồi đứng không yên. Thứ tám là cái người hay dạo chơi trong xóm làng, tức là nói là cái người đàn bà không có chắc nết, tức là cứ đi tìm, đi chơi lang bang chắc đi tìm ai rồi đó, hiểu không? Người đàn bà mà có chồng thì phải ở nhà với chồng với con mà này, mà cứ một mình đi dạo chơi xóm làng, thế đó là phải coi chừng. Thứ chín là hay đi dạo ngoài đồng vắng. Cái này hơi lạ, đi ngoài đồng vắng à? Ngoài đồng vắng mới tìm ai ở đó hay đi ra ngoài đồng để mà cày cấy hay là gì? Thì đi ngoài đồng vắng à, thì cũng vậy, đi ngoài đồng vắng cũng tương tự như đi chơi trong xóm nữa, tức là tâm không có được an ổn, gọi là đi tìm một cái gì khác. Nhất là đi ngoài đồng vắng nữa, thì nếu mà không khéo thì sẽ bị gặp những người, người ta nhào ra người ta hiếp. Đó, cho nên phải tránh cái đó. Mà cái này không tránh mà lại cứ thích đi nữa, tức là lại ông ta ở buổi này nè, đi tới đi lui cho bà con cô bác nhìn thấy rồi. Thứ 10 là cái người hay giao thiệp với lại dâm nữ, tức là giao thiệp với những cô gái mà làng chơi đó. Thì giao thiệp như vậy thì chắc chắn hồi này cũng dính thôi. Thì đó là 10 cái triệu chứng cho biết người đàn bà ngoại dâm. Rồi Ngài mới nói rằng đàn bà con gái thật khó tin, lời nói khôn khéo của họ rất dễ hại người, vì thế cái bậc cao sĩ lánh xa không thân cận. Đó. Nói là đàn bà con gái lời nói rất là ghê, rất là khó tin. Đó. Nên những người tu thường thường là người ta lánh xa. Không biết các cô, các chị, các bác ở đây có chịu không? Ai chịu đâu, giơ tay lên thôi. Trời, có hai bác à, ba bác mà bác đặt đầu hết rồi giơ tay. Và mấy cô trẻ có bộ không chịu à? Dạ. Thường thường nói đàn bà vậy thì mình nghe cũng thấy không công bằng, unfair cho đàn bà phải không? Đàn bà không đâu có đến nỗi vậy. À. Nhưng mà tại vì những hoàng hậu yêu nghiệt như vậy đã làm cho các chị bị mang tiếng hết ạ. À. Thật ra là không phải đàn bà, mà tại đàn bà là phái yếu, nhưng mà đàn bà nó bị con cái là không phải lỗi đàn bà mà lỗi đàn ông nữa. Nhưng mà trong kinh không nói lỗi đàn ông, nhưng mà thầy nói đàn ông là phái yếu, phái phái yếu tim, còn đàn bà là phái yếu tay, khiêng đồ không nổi, chút xíu mà. Nhưng mà rất là nguy hiểm, rất là không phải là nguy hiểm ở đây, tức là rất là có cái power. Khi mà muốn một cái gì rồi đó, ăn nói nhỏ nhẹ đó, mà dùng mỹ nhân kế đó, xài tất cả các cái kế đó, là luôn luôn đánh gục người đàn ông. Tại sao? Người đàn ông yếu tiền. Nói ngọt một chút, nịnh một chút, làm chút là quý vị nam nhi sẽ ngã gục. Chính vì vậy đó, cho nên chính vì vậy cho nên mới nói, chứ không phải trong kinh không có nói rõ, mà đây thầy thầy phải nói rõ cho quý vị bình 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 nữ không, không phải quý vị là bên kia yếu tim đáng chịu. Cho nên chỉ có những người nào mà tôi phải cứng rắn, phải lý trí mạnh đó, giống như là hoàng hậu, vua biết hiền nhân này không có tội, nhưng mà hoàng hậu ra nói vô rồi nói mà vua mà không nghe thì chậm, thì khanh sẽ nhảy xuống cầu tự tử, người nhảy xuống lầu tự tử. Trời ơi, người đẹp còn nói vậy sao mình đỡ lòng nào để cho người đẹp chết đó. Cho nên là phải nói thôi. Trời ơi, vua nó phải là vua đàn bà mới nói được, vua đàn ông không có nói được cái đó. Chính vì vậy nó khổ vậy đó. Cho nên á, chỉ có người đàn bà mới có thể nói làm cho cái trái tim của người đàn ông nó siêu. Chính vì vậy á, cho nên nó là như vậy thôi, cái đó là cái thiên nhiên nó như vậy. Cho nên là cái người mà tu mà phải cái lý trí rất là mạnh lắm mới có thể cưỡng lại được, chứ còn không là 99.9%. Cho nên là quý vị biết là quý vị phải yếu, là quý vị có một cái khí giới rất là mạnh, thấy không? Đó. Rồi vua lại nói tiếp, vua nói này thật cười lắm. Chẳng thấy bình thường người ta hay thân cận và tin cậy đàn bà mà không biết tội ác lừa gạt của họ. Đó là vua muốn nói ở đây là không phải chẳng một mình đâu, mà đa số người nào cũng vậy hết. Chẳng thấy thường tình người ta hay thân cận và tin cậy đàn bà mà không biết tội ác lừa gạt của họ. Tức là không phải chẳng đâu ngài ơi, đàn ông cả đám giống nhau hết rồi. Rồi ngài hiền nhân mới nói rằng có 10 việc. Vị nghe ngoài bắt đầu chịu hết nổi đó, cứ 10 không à. Có 10 việc không nên thân cận và tin cậy đó. Cho nên vua không có nói đổ lỗi hết được, mà giờ là nghe cho rõ là có 10 việc không nên thân cận và tin cậy. Đó là gì? Đó là vua tôi mà hậu đãi. Cái phần này tôi đi nhanh, tại vì không thôi không đủ giờ nha. Một là vua tôi hậu đãi, hai là tình nhân của người đàn bà mình quen. Thì vua mà hậu đãi mình quá đó, thì mình đừng có quá tin cậy. Tại vì tới mức nào đó, đó mình hớ một cái là vua có thể mà nói là mình khi vua giết mình như thường. Thứ hai là tình nhân của người đàn bà mình quen. Rồi cái này đương nhiên rồi, làm sao quen, làm sao tin được tình địch. Chữ câu này có nghĩa là như vậy đó, tức là hai người cùng yêu một người, hai anh cùng yêu một cô, mà anh kia anh nói cái gì đó anh này tin không, đâu có dám tin, không nên tin đó. Thứ ba là kẻ ỷ sức mạnh, không nên thân cận với họ mà không tin họ, tại vì họ ỷ sức mạnh đó, đến lúc nào đó họ đổi ý thì họ có thể lấn áp mình được. Thứ tư là kẻ ỷ vào tiền của đó, người ta ỷ tiền của người ta mua chuộc mình. Mình muốn cái gì người ta cũng chiều hết, tại lúc đó người ta không cần mình, đến ngày người ta không cần mình nữa đó, người ta hấp mình đi chơi nữa đó. Cho những người đó không nên tin, không nên thân cận, phải dè dặt. Rồi đó là bốn điều nói về đối với người, bây giờ sáu điều nói về bên ngoài là không nên gần, không nên tới cái nơi đó. Thứ năm là chỗ nước chảy mạnh thì không nên tới, tại chảy mạnh thì nó sẽ cuốn mình. Thứ sáu là chỗ nhà cũ mà tường siêu, tường xiên đó, tức là mình đi mua nhà đó mà thấy nhà nào rẻ mà vô thấy cái tường nó nghiêng nghiêng đó, đừng có vô, có ngày nó sụp đó. Thứ bảy là ở trong cái nơi hang mà có rồng hay là rắn, ở đó một hồi thế nào nó cũng ra nó cắn mình chết, không có nên ở gần đó. Thứ tám là không nên ở chỗ quan quân tra xét, là cái nơi mà người ta hay đi lục, người ta có nghi, người ta lùng xét người ta đó, thì mình nên rời đi chỗ khác. Tại vì ở đó là mình sẽ đăng họa, hồi người ta lùng xét không có ai hết, người ta bắt đại mình, rồi người ta vu oan trục mũ mình. Quý vị hiểu không? Đó, trong chính trị hay chơi nhau như vậy đó. Tức là mình không có làm cái gì ác hết mà nó tìm ngoài không ra được ai hết, nó bắt đại mình, nó nói mình là tên này. Thứ 9, là chỗ kẻ thù đã giận mình. Tức là cái nơi đó là cái nơi mà trước đó kẻ thù mình đã ở rồi, mà sau này mình tới đó, mình ở nơi đó thì mình đừng có ở, đừng nên ở. Tại vì nếu người ta thù mình, người ta sẽ để bẫy có thể gài mình. Và thứ 10 là chỗ có trùng độc, không nên ở những cái nơi đó. Thì đó là vua nói, hiền nhân nói cái điều đó cho vua. Cái này không có quan trọng lắm thì cho mình đi tiếp, đi tiếp sang không đủ giờ. Thì vua lại nói tiếp: như vậy đó thì như lời ngài nói, thì có nhiều trường hợp thương nhau quá rồi cũng ghét nhau, vậy chẳng rất không thích như vậy, rất ghét cái đó, và cái đó rất là đáng ghét. Tức là thương nhau quá rồi cuối cùng sinh ra ghét nhau thì chẳng không thích cái đó, chẳng ghét cái đó lắm. Lúc này hiền nhân mới nói rằng có 5 cái ghét. Con nằm hóa xuống rồi. Có 5 cái đáng ghét. Đó là gì? Đó là ác khẩu hại người, rèn pha xiển nịnh. Thứ 3 là rầy rà không có hòa thuận. Thứ 4 là ganh ghét trù rủa. Thứ 5 là nói hai lưỡi, tức là lưỡng thiệt, nó nói hai chiều đó. Thì đó là 5 cái đáng ghét đó. Thì nếu mà vua ghét đó, thì vua nên ghét những cái này nè, chứ đừng có nói ghét, thương quá rồi ghét. Cái đó là chuyện thương, không có gì đáng ghét đó. Nếu mà ghét thì vua nên ghét 5 cái này nè: ác khẩu hại người là tên, là 4 cái tên cận thần đó. Rèn pha xiểm lệnh, cái đó là hoàng hậu nè, nên ghét là ghét cái đó, đó. Rầy rà không có hòa thuận đó. Ganh ghét chủ rủa, nói hai lưỡi. Nếu ghét thì vua nên ghét những cái này, đáng ghét hơn. Rồi vua mới hỏi tiếp: làm thế nào để mọi người kính mến mình đó. Thì cái điều này là quý vị có thể học đó. Làm thế nào để mọi người kính mến mình? Thì hiền nhân nói rằng có 5 tính tốt được mọi người cung kính. 5 tính tốt. Thứ nhất là nhu hòa và nhẫn nhịn. Thứ hai là cung kính, tín tâm. Thứ ba là mau mắn, ít nói. Thứ tư là lời nói đi đôi với việc làm, tức là chi hành, ngôn hành tương ưng. Thứ năm là đối với bạn càng lâu thì càng thâm hậu. Nhắc lại chắc chúng ta có thể ngừng ở khu này, khúc này. Chúng ta sống ở đời á, chúng ta rất cần mọi người cung kính mình, phải không? Rất cần cung kính mình. Mà làm thế nào để người cung kính mình? Mình muốn người ta cung kính thì mình khoe khoang người ta cung kính mình không? Không. Mình ăn mặc đẹp người ta cung kính không? Không. Thì đây là ngài hiền nhân dạy 5 cái điều để mình, đây là 5 cái nhân, mình làm 5 cái này cái quả nó sẽ cho ra là mình sẽ được cung kính. Thứ nhất là nhu hòa và nhẫn nhịn, nói cách khác là cái người khiêm cung và lễ độ. Mình đi đâu, mình vào chùa, mình phách lối, mình nói tôi là ông này ông kia, bà này bà kia, để cho người ta kính mình phải không? Người đời nó thường làm vậy đó, luôn nói tôi là bác sĩ này bác sĩ kia, tôi là tiến sĩ này tiến sĩ kia. Càng nói người ta càng thằng thích hay là thằng nể? Ghét hả? Mấy cô ghét không? Ghét gì? Trời ông này giỏi quá, tiến sĩ bác sĩ hả? Mình thường mình làm vậy đó. Ở ngoài thì người ta không có ghét, người ta ganh. Còn trong đạo người ta ghét. Thì trong đạo Phật đó, là diệt trừ bỏ cái ngã. Trên cái người mà nhu hòa, nhẫn nhịn, không có gây sự thì luôn luôn được mọi người cung kính, kính trọng người đó. Thứ hai là cái người có cung kính và tín tâm, tức là vào đối với lại cái người trên mình thì mình lễ độ, đối với lại chư Phật Bồ Tát hay là các thánh tăng thì họ luôn luôn có lòng tín tâm, thì tự nhiên người khác người ta kính nể mình. Thì cái đó là luật nhân quả thôi. Mình cung kính cái bề trên thì tự động người dưới cung kính mình. Cũng giống như mình, con của mình nó nhìn thấy mình, nó nhìn thấy mình đối với ông bà nó làm sao, tự động nó sẽ đối với mình như vậy. Còn giờ lúc mình nó thấy mình coi ông bà, tức là cha mẹ mình không ra gì, tự động nó cũng coi mình không ra gì hết. Mình la nó nói ủa sao ba la con, ba cũng làm giống, ba cũng làm bà y chang vậy, đúng không? Cho nên cái này là luật nhân quả thôi. Thứ ba là người mau mắng và ít nói. Tức là gì? Là cái người này á, rất là ít nói mà hay làm. Tức là ai sai thì làm liền. Còn có người á, thì cứ nói còn không làm mà. Ngược lại cái này là chỉ tay năm ngón, chị vô quét dùng cái này coi, chị ra lau dùng cái kia coi, anh là hút bụi dùng này. Cứ đứng nói người ta không à, nói mà không làm. Còn bù lại cái người mà làm mà không nói, thì những người làm không nói như vậy đó, người khác người ta mới kính nể. Thứ tư là lời nói đi đôi với việc làm, tức là nói và làm đi đôi. Nói được làm được, nói người khác đừng có sân thì mình cũng đừng có sân. Mình nói quý vị đừng có sân nha, Phật dạy đừng có sân nha, nhưng tôi sân thì được này, được không? Vậy ai nghe? Nó không nghe mình, đang còn khinh kinh thường nữa. Có nhiều bậc cha mẹ đi chùa xong về cái sân si ái ố con cái, con cái nói cha mẹ đi chùa mà sân quá thôi, đi chùa còn không bảo đảm rồi, nghe không? Cho nên mình cái gì mình nói được mình phải làm được, mà cái nào làm được á thì hãy nói, chứ đừng có nói thì dễ. Và thứ năm, đối với bạn càng lâu thì càng thâm hậu, tức là càng thân với nhau hơn và hậu, có hậu tức là tốt, giúp đỡ nhau hơn. Đó là năm điều, năm cái tính tốt mà muốn được người cung kính thì mình cố gắng trong rồi năm cái tính này, tức là tu tập năm cái tính này. Rồi thôi giờ chúng ta ngưng ở đây. Đó, quý vị hồi hướng và chiều 7 giờ sẽ học tiếp. Nguyện hy đem công